trí, văn hóa.
Tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 78, chương trình Fast Track to Cannes Market, tạm dịch là lối đi tắt tới chợ phim Cannes, do Sứ quán Pháp ở Việt Nam tài trợ từ 4 năm qua, tiếp tục đưa các tài năng trẻ Việt Nam đến chợ phim, giao lưu, tiếp xúc với các hoạt động thương mại và các chuyên gia quốc tế trong nền nghệ thuật thứ 7. Nhằm quốc tế hóa điện ảnh Việt Nam, chương trình Fast Track to Cannes Market năm nay đã tài trợ toàn bộ chi phí đến chợ phim từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 5 cho hai chuyên gia trẻ Việt Nam là Phạm Hoàng Ân, giám đốc bản quyền tại Khang Media, và Nguyễn Huy Thành, giám đốc rạp chiếu phim White Light Cine Hub, chuyên chiếu phim nghệ thuật. Dưới sự hướng dẫn của Jeremy Segay, tùy viên nghe nhìn khu vực Đông Nam Á của Sứ quán Pháp tại Việt Nam, hai chuyên gia trẻ Việt Nam đã có thể gặp gỡ các chuyên gia Pháp và quốc tế, tham gia vào các hoạt động khác nhau tại chợ phim để hiểu rõ hơn về các phương thức chiến lược quảng bá điện ảnh ra thị trường quốc tế. Trả lời RFI tiếng Việt, ông Jeremy Segay cho biết như sau.
Vào năm 2017, Việt Nam có gian hàng tại chợ phim, nhưng không phải năm nào cũng xuất hiện và cũng không có nhiều chuyên gia Việt Nam đến tham dự sự kiện này. Do đó, chúng tôi tìm cách để giới thiệu, hỗ trợ các chuyên gia đến sự kiện này để họ nhận thức được tầm quan trọng của sự kiện và tiềm năng phát triển điện ảnh, phát triển doanh nghiệp của họ khi đến chợ phim tại Cannes.
Liên hoan phim Cannes không chỉ là một lễ hội điện ảnh hào nhoáng, mà còn là một trường học lớn của điện ảnh toàn cầu, cho phép các nhà làm phim học hỏi xu hướng, kỹ thuật, cách phát hành và mô hình kinh doanh. Phạm Hoàng Ân hiện là giám đốc bản quyền tại Khang Media, lần đầu tiên đến liên hoan phim Cannes.
Đầu tiên ở Cannes thì em thấy là cái cơ hội đầu tiên là cơ hội học tập, học hỏi. Bởi vì là điện ảnh Việt Nam rất là cần những cái bước đi ra thế giới để biết là thế giới họ đang làm gì, đặc biệt là các bạn trẻ như em. Và để biết được cái thị trường điện ảnh chung của thế giới họ đang có cái xu hướng gì. Cũng như là Cannes cũng mang rất là nhiều những cái cơ hội cho các cái nhà làm phim bởi các cái workshop hoặc là các cái panel discussion, những cái cuộc thảo luận. Thứ hai, với em ở Cannes thì cái cơ hội cho các bạn là cơ hội để có thể tìm kiếm những cái nhà đồng hành, những cái người đồng hành với mình trong cái quá trình làm phim hoặc phát hành phim.
Đối với nhà phát hành kỳ cựu như là Trịnh Hằng, giám đốc điều hành công ty Skyline Media, đi cùng đoàn Việt Nam, dưới sự hỗ trợ của ông Jeremy Segay, thì chợ phim Cannes là nơi để nhìn rõ khoảng cách giữa Việt Nam và thế giới. Chị chia sẻ như sau.
Thì khi mà chị đem những bộ phim Việt Nam mang đến đây thì mình lại càng nhận ra rằng là vị trí của Việt Nam ở trên cái bản đồ thế giới là rất nhỏ. Tất cả những cái khoảng cách về chất lượng phim, về chuyên môn, về điện ảnh, về tất cả mọi thứ thì nó đều ở một cái cấp bậc rất là xa. Và khi mà có cơ hội đến một cái liên hoan phim hàng đầu thế giới thì mình thấy cái khoảng cách đó nó càng lớn hơn. Và cũng rất là ủng hộ và rất là cảm ơn cái chương trình của lãnh sự quán Pháp đã tạo điều kiện cho rất là nhiều các bạn làm phim trẻ có cơ hội đến đây để học hỏi, bởi vì nó thật sự là giúp ích cho cái việc là đóng góp cho cái chất lượng phim điện ảnh về sau tại Việt Nam.
Dưới góc nhìn của Jeremy Segay, tùy viên nghe nhìn khu vực Đông Nam Á từ 3 năm qua, thì người Pháp vẫn chưa hiểu rõ về điện ảnh Việt Nam. Theo ông, khi nhắc đến phim Việt Nam, thì người ta thường nghĩ đến Mùi đu đủ xanh của Trần Anh Hùng, nhưng đó là phim được sản xuất tại Pháp. Nhưng trên thực tế, thị trường điện ảnh tại Việt Nam lại rất khác. Việt Nam là một trong những nước duy nhất mà lượng vé bán tại rạp gia tăng.
Là Việt Nam là một trong những thị trường còn đang rất hiếm, là rất sôi động tại rạp chiếu phim. Có nghĩa là khi cả thế giới đang có cái thói quen xem phim, dần dần đã chuyển về tất cả những cái nền tảng xem phim tại nhà, thì Việt Nam vẫn còn một trong số rất ít những thị trường còn lại trên thế giới mà khán giả vẫn còn rất thích được ra rạp chiếu phim.
Trong quý đầu của năm 2025, theo báo chí trong nước, nhiều phim Việt Nam đã cháy vé tại rạp với doanh thu kỷ lục hàng trăm tỷ đồng. Ví dụ như Bộ Tư Báo Thù của Trấn Thành, Địa Đạo Mặt Trời Trong Bóng Tối của Bùi Thạc Chuyên hay là Nhà Gia Tiên của Huỳnh Lập. Năm 2024, Box Office Việt Nam công bố tổng doanh thu phòng vé Việt Nam đạt gần 4.700 tỷ đồng, tức là cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, riêng các phim Việt Nam đạt khoảng 1.900 tỷ đồng, tức là chiếm khoảng 40%.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Văn Hóa.
Nếu như điện ảnh Việt phát triển nhanh về số lượng, tập trung vào mục đích giải trí, phục vụ thị hiếu của khán giả, thì các cơ chế hỗ trợ làm phim vẫn còn hạn chế, đặc biệt là cho các nhà làm phim trẻ, độc lập, đi theo con đường phim nghệ thuật. Anh Trần Đắc Phúc, đồng sáng lập câu lạc bộ White Light Cine Hub, từng là một trong những người được hưởng tài trợ của Sứ quán Pháp đến chợ phim Cannes, nêu ra những khó khăn đối với các nhà làm phim trẻ, không chỉ thiếu kinh nghiệm, mà còn thiếu cả hệ thống cơ sở vật chất thiết bị. phòng chiếu và cả công tác hậu kỳ.
Và các bạn sẽ phải tự xoay sở tất cả nguồn lực tài chính dựa trên cái kinh nghiệm rất là non trẻ, dựa trên những đội ngũ nhân sự, dựa trên những cái đội ngũ hậu cần, những cái người xung quanh cũng rất là trẻ, và các bạn trên thực tế là các bạn làm việc với nhau trên tinh thần là giúp đỡ lẫn nhau, thay vì là các bạn tính phí nhau hoặc là sẽ phải yêu cầu trả lương cho bạn này bạn kia rất là cao, thì trên thực tế các bạn đang hỗ trợ nhau hoàn toàn. Và trên cái tinh thần đấy thì dựa trên cái sự non trẻ đấy và cái sự thiếu các cái nguồn lực tài chính thì mình thấy là nó đã thiệt thòi rất lớn cho cái nền làm phim độc lập ở Việt Nam.
Bên cạnh vấn đề tài chính và thị hiếu khán giả, việc kiểm duyệt phim cũng là thách thức. Liệu đó có phải là rào cản lớn cho các nhà làm phim trẻ muốn dấn thân vào con đường nghệ thuật thứ bảy hay không? Những quy định khó khăn trong việc cấp phép làm phim kiểm duyệt tại Việt Nam tác động như thế nào đến hành trình sáng tạo? Giám đốc điều hành công ty phát hành phim Skyline, Trịnh Hằng, nhận định như sau.
Bản thân với mình thì mình nghĩ rằng là khi các bạn sống ở đất nước nào thì các bạn phải hiểu về nguyên tắc, những nguyên tắc và những cái cách nghĩ về cái tình hình chính trị của đất nước đó. Thì mỗi quốc gia nó sẽ có những cái nguyên tắc rất là khác nhau. Khi các bạn hiểu được điều đó và các bạn sáng tạo thì chúng ta vẫn có thể sáng tạo được. Khi chúng ta thật sự biết tất cả giới hạn của chúng ta là gì thì chúng ta sáng tạo trong cái vùng an toàn đó. Thật ra với chị nghĩ là vẫn có thể sáng tạo được.
Về phần mình, ông Jeremy Segay thì nhận định như sau.
Le Vietnam est un peu en retard dans la promotion, la prise de conscience de l'importance de soutenir son cinéma.
Chính quyền Việt Nam khá chậm trễ trong việc quảng bá và có vẻ xem nhẹ tầm quan trọng của điện ảnh. Trong khi đó, điện ảnh là một công cụ gây ảnh hưởng và cũng là cách để quảng bá du lịch hiệu quả. Nhưng tôi nghĩ họ đang dần nhận thức được điều này. Ví dụ như tại Liên hoan phim Cannes năm nay, nhiều quan chức đã đến Cannes, nêu ra những biện pháp để quảng bá du lịch. Phải nói rằng phần lớn các phim nước ngoài lấy bối cảnh ở Việt Nam nhưng lại được quay ở Thái Lan, bởi vì cho đến nay các quy định về cấp phép quay phim, làm phim vẫn chưa rõ ràng.
Tại Việt Nam, tùy viên nghe nhìn Jeremy Segay cho biết Sứ quan Pháp và Viện Pháp không chỉ hoạt động tích cực trong việc quảng bá điện ảnh Pháp, hỗ trợ phát hành phim Pháp tại Việt Nam, mà còn hỗ trợ các nhà làm phim trẻ của Việt Nam thông qua các hình thức khác nhau. Cụ thể, Pháp thường xuyên mời chuyên gia Việt Nam và hỗ trợ chi phí cho nhà làm phim Việt tham gia các sự kiện quốc tế. Ví dụ như đạo diễn Lê Ngọc Duy có phim ngắn được trình chiếu trong hạng mục Hai tuần lễ đạo diễn trong khuôn khổ phim Cannes năm nay. Từ năm 2022, Pháp là đối tác của sự kiện Autumn Meeting gặp gỡ mùa thu, một cuộc hẹn điện ảnh do đạo diễn Phan Đăng Di đồng khởi xướng. Tại sự kiện này, Pháp cũng đã đề xuất Trung tâm Điện ảnh Quốc gia Pháp lập ra một quỹ học bổng hỗ trợ làm phim. Còn trong lĩnh vực phim hoạt hình, Sứ quan Pháp đã hỗ trợ thành lập Hiệp hội Kỹ xảo và Hoạt hình Việt Nam, tập hợp các studio trong nước và tổ chức các khóa đào tạo với sự hợp tác của trường Goblin, một trường danh tiếng trong ngành hoạt hình. Vào năm nay, Pháp cũng tài trợ cho gian hàng của Việt Nam tại Liên hoan phim hoạt hình Annecy diễn ra từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 6.